ôm lại cái danh. Nếu quý vị thấy cái danh, cái tài, cái danh. Hồi xưa đó có ông vua, rồi ông cái người cẩn thận đứng ở trên cái núi nhìn ra cái bờ biển, thấy tàu qua tàu lại lăn xăng đứt xích. Thì ông vua nói rằng người ta coi như bỏ thân bỏ mạng để mà làm những chuyện thế gian đó, thì mua bán bằng ăn tàu qua tàu lại nhiều quá. Thì cái ông vua, ông thừa tướng mới nói rằng thật sự thấy nhiều, thật sự thấy có hai thôi, thấy có hai thôi. Tại sao hai? Vì thấy cái tâm cái tàu đi qua đi lại. Thì ông nhận nói không, thấy có hai rồi. Một là hiện tại, hai là hiện tại. Thì danh hiện tại có tàu danh tàu lại chứ không có tàu khác. Mà thật sự cái gì nghĩ tới sao? Chứ có tiền thì muốn có tiền, mẹ có tiền rồi thì muốn có danh, thấy không? Còn mình bây giờ mình theo đạo Phật, mình bỏ, mình bố thí, nghĩa là bỏ rồi cái lợi của mình ôm vô mình bỏ ra, thì thôi bỏ, bỏ hết đi, thì bỏ rồi cái lợi là muốn lâu là cái danh, như vậy, thành ra mình tập bố thí, như là Đức Phật có nói rằng bố thí làm sao cho mình cũng nhớ các bố thí. Có một cái câu rất là hay, tân định bỏ vương tâm bụi á, là gì? Coi tri ân như đâu dứt bỏ. Khi giết người mang rắc rồi thì khi bỏ rồi không bao giờ nhớ tiếp. Mình tập cái đó. Thì bây giờ sang phẩm thứ 11, thì cái phẩm trước đó tức là nói về cái cách tu theo kiểu bố thí, thấy không? Bố thí rồi quý vị đừng có nghĩ rằng nói là cái kiểu gì ra thì cái bố thí là đừng có ôm cho ra thì đừng có lại. Bây giờ tôi sang phẩm thứ 11, tức là một cách tu khác. Mà cách tu này nó gồm nhất, nếu quý vị thiếu được á, thiếu cách tu này á, thì quý vị không làm được môn gì hết. Nó gồm những cái pháp môn khác. Vì trong ngày đầu tiên quý vị thấy là có một vị địa thần, tên là thần Thiên Lao, mới bạch với Đức Phật rằng cái địa tạng, cái hạnh nguyện của ngài địa tạng Bồ Tát rất rộng, rất sâu. Và trang 142 thì có nói rằng những vị Bồ Tát khác như là Văn Thù, Phổ Hiền, Văn Âm, Di Lặc cũng quá thân hàng trăm nghìn thân để mà độ chúng sanh. Nhưng mà cái hạnh nguyện các vị đó có khi hết, có khi làm xong, mà còn cái hạnh nguyện của ngài hiện tại chưa chắc làm xong. Thì cái chỗ này á, tôi đi sâu hơi trở về một chút, là quý vị thấy rằng trong tất cả cái hạnh nguyện các vị Bồ Tát, tôi nhắc đi nhắc lại, quý vị đừng có tìm các vị Bồ Tát ở trên đoạn Phật. Các vị đừng có tìm các vị Bồ Tát ở trong một cái cung vàng điện ngọc. Các vị đừng có tìm cái nguồn Quán Thế Âm ở Thủy Đại Sơn cũng có đâu. Tại sao không có? Tại sao không có? Tôi lấy ví dụ như ngày Quán Thế Âm á. Nếu các ngài đi, các vị nghĩ rằng các ngài hiện giờ ở trên cung vàng điện ngọc Thủy Đại Sơn á, thì tôi nghĩ là ngài không có ở đó. Có chỗ ở thì ngài không ở đó. Tại sao vậy? Bởi vì ngài ở đó rồi ai cứu độ mình cái này đấy, phải không? Ở ngoài biển á, họ đang kêu gọi Nam Mô Quán Thế Âm cứu, cầu cứu tàu sắp chìm rồi, phải không? Ai ở một cái chỗ nào đó có người có con, có người mẹ có con đang đau, không có thuốc ẩm con mà khóc, vậy thì ngài nở lòng nào mà ngài ngộ đó mà ngài nhìn người ta sao? Thấy không? Rồi khi mình vào chính điện, mình lại Phật Quán Thế Âm, mình dâng hoa xuống giường các ngài. Các ngài ngồi đâu cũng ngồi hưởng. Thì nếu các ngài ngồi hưởng thì ai cứu độ những người khổ não ngoài người kia? Như thì mình tìm các vị Bồ Tát á, ở trong cái thế gian. Trong cái thế gian. Mà Quán Âm là gì? Là gì quý vị? Là đại bi. Đại bi. Lòng bi. Thương người là đó. Vì trong này có kể là bốn vị Bồ Tát: ngài Văn Thù, ngài Phổ Hiền, ngài Quán Âm, ngài Di Lặc. Mà hạnh nguyện của bốn ngày này nếu không có ngày Địa Tạng thì không khó chọn được. Tại sao? Bây giờ mình đi lại từng vị một. Văn Thù là gì? Văn Thù là trí tuệ. Trí tuệ. Mình á, có khi nào ngài Văn Thù nhập vào trong mình không? Có không? Có. Có. trong một ngày quý vị sống theo mê mờ đó, sống theo dục vọng, sống theo danh lợi nó lôi mình đó, là lúc đó là ngày con thù đi vắng, đi vắng. À, cái lúc nào mà ngồi mình như mình thấy là mình móng cái tâm tham lên, à không được, mình làm quấy. Và khi đó, ngay trong lúc đó là ngày con thù trở lại cái nhà mình. À, hay là cái lúc nào đó thay vì thứ bảy, thứ nhật, mình nghĩ tới chuyện, ồ, đi shopping, đi chơi, thì thấy mua đồ. Mà nghĩ là à, không, đi mua đồ chứ tới chùa. Vậy thì cái niệm trước đó là cái niệm vô minh, cái niệm sau là cái niệm trí tuệ. Vậy thì khi nào mình sống bằng cái trí tuệ đó, bằng cái ánh sáng tự giác đó, thì khi đó là có ngày văn thù. Văn thù là đại trí, rồi phổ hiền. Phổ hiền là gì? Quý vị niệm hoài Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Vương Bồ Tát. Vậy thì đại hạnh, hạnh là gì? Là hạnh đầu, là hạnh đầu. Quý vị nghĩ trong cái niệm ở trong đầu á, đủ không? Có nhiều người nói không, tôi tu theo đạo Phật mà tôi không tới chùa, không có lại Phật, Phật do tâm. Quý vị có nghe nói gì đó không? Hả? Tu tâm được rồi, tâm đâu tu, biết đường đâu tu, thấy chỗ nào tu. Đúng mà không đúng. Có nhiều người nói thôi tu theo đạo Phật mà tôi không tới chùa, tu Phật là tu tâm, Phật tại tâm. Vậy thì có thấy tâm đâu biết. Vậy thì đại hạnh là sao? Là mình phải làm ra cái hành động. Mà quý vị để ý cho coi, nếu quý vị nghĩ là có những người lung lạc họ theo đạo Phật mà lâu ngày họ tới chùa, lâu ngày họ không lại Phật, nó phải quên đạo mà họ. Vậy thì đại hạnh ở đây á, hạnh ở đây là những cái hành động, mà cái hành động là những cái hành động thiện. Thì quý vị nhớ một quý vị có 10 điều, một là lễ chính trị Phật cho tới hồi hướng chúng sanh, 10 cái hành động. Vậy thì ở trong đời của mình á, mình thì mình cầu, quý vị thấy cái việc cái niệm Phật, cầu cái thấy được phổ hiền, cầu thấy được văn thù, cầu thấy được quán cam. Có khi các ngài quý vị chỉ đủ các ngài đi. Tôi nói thật, đủ các ngài đi là tại sao vậy? Bởi vì nếu cầu mà không có hai bên mà không có nói là đồng tâm tương ứng, đồng chí tương cầu á, hai người bạn mà họ tránh nhau á thì sẽ ở chung được với nhau. Hai người mà không họ tránh nhau á thì có phương hướng đi ra, phải không? Vậy thì khi nào cái lòng quý vị hợp với cái lòng của ngài Phổ Hiền á, thì tự nhiên là ngài Phổ Hiền thì sẽ gần nhau. Mà khi nào mà quý vị mà nghịch lại ngài Phổ Hiền á, thì khi đó thì nó trở thành tai nạn. Cái chuyện thế gian cũng vậy thôi. Thấy không? Quý vị mà có một người bạn tới chùa hòa thích, mình thích đi chùa, bạn thích đi chùa trở như thân nhau. Còn hãy mình có một người bạn, mình thích đi chùa, mình thích làm lành, mà cái người kia thích làm dữ, không bao giờ hai người gần nhau được. Có quả hoàng lắm, như giao thịt lắm rồi không sai nhau. Vậy thì quý vị niệm Phổ Hiền hoài, nhưng mà có khi quý vị đuổi người đi, quý vị không thấy. Là tại sao đuổi? Tại vì khi quý vị làm một hành động thiện á, nhớ ngài Phổ Hiền có một cái câu rất là, ngài có nguyện là tôi phục vụ chúng sanh. Trong kinh Phổ Hiền quý vị có nghe rồi đó, là Bồ Tát đó, là hoa quả chúng sanh, là họ căn cúng dường chúng sanh, tức là cúng dường chư Phật. Vậy thì khi quý vị làm những cái hành động thiện giúp cho những người khác, giúp cho những người khác, những người nghèo khổ, những người khốn đốn, những người tật nguyền, thì đấy là quý vị làm cái hành động của ngài Phổ Hiền làm. Cái nguyện của ngài vậy mà, ngài làm vậy mà. Còn ngược lại, quý vị làm những chuyện mà xấu xa, có hại cho người khác á, thì vậy có làm giống ngài Phổ Hiền không? Như vậy là quý vị làm ngược lại với ngài Phổ Hiền. Mà nếu ngược lại thì làm sao ngài ở? Ngài đâu có ở với mình. Mình lấy cái lòng thế gian mình so với bậc thánh thôi, thấy không? Tôi thì thích làm gì đó, phải là bà cụ thì thích làm gì, thì tôi và bà cụ thì tốt, muốn thân nhau, dễ thân nhau hơn. Mà ngược lại, tôi thích làm thì đó, bà cụ thích chuyện khác thì khó thân nhau được. Vậy để đây ngài Phổ Hiền, vì Phổ Hiền đây nhớ là cái hành động thiện. Quán Âm thì nó đi nó lại nói nhiều lần rồi. Tôi đã tôi nhớ sư bài nhắc tôi là tình tới, tôi với Quán Thế Âm mời tôi lên nói, tôi nó biết nói cái gì vậy, nó hết rồi. Vậy thì Quán Thế Âm á tượng trưng cái gì? Đại bi. Mà đại bi ở đây á, do chỗ nào mà đại bi? Nghe âm thanh của thế gian mà sanh đại bi. Quán Thế Âm, thường thường mình đọc sai là Quan Thế Âm, thật sự là Quán. Vậy thì cái nguyện của Ngài là nguyện đại bi, Quán chính là Quan, Quán là suy nghĩ, là quán sát. Đại bi là do cái sự quán sát thế gian, cái tiếng gọi của thế gian nó thành lập. Còn khi á, thì quý vị cứ nguyện hoài, ban đêm có khi nhiều khi cũng có nhiều vị cứ lúc nào cũng niệm cái quán cho ông trên. Mà khi các ngài gần tới, vừa gần cho gần tới, đưa tay muốn nắm phát triển thì các vị lại phủ tay. Tại sao vậy? Cái hạnh của ngài, cái nguyện của ngài là nguyện đại bi, thương người. Bi là cứu khổ ban vui, làm cho người ta bớt khổ, đem cái vui cho người khác. Thế mà quý vị cứ làm cho người ta khổ hoài à, thì làm sao có năm nào gần tới? Thấy không? Có những khi trong quý vị gì thấy tội nghiệp quá nha, thấy ai tội nghiệp quá quán thì lúc đó là cái lúc là tâm đại bi, cái tâm quá âm thì tâm quý vị thấy không? Mà còn mới nào mà sân giận ghét bỏ thì chết đánh ghét thì khi đó là quỷ rồi, định gần thương là quán tâm thì cái mình nhớ từ đó. Và cuối cùng là di lạc lại gì? Di lạc là hỷ là xả. Quý vị nhìn tự di lạc coi, tự di lạc có gì lạ? Có gì lạ quý vị? Hỷ là gì? Là vui. Các ngài các vị coi cái hình thức di lạc có bao giờ ngài miệng méo không? Bao giờ ngài không cười, phình bụng ra cười, phải không? Phình bụng ra cười là hỷ, là vui. Rồi quý vị thấy cái hình thức di lạc có những cái gì? Có mấy đứa nhỏ, đứa ghẹo, đứa thì học rúng, đứa thì móc lỗ mũi, đứa thì béo tai, đứa thì nắm ngực, thấy không? Mà như mình như quý vị thôi, có con cháu cháu nội cháu ngoại thì nó cứ theo, nó cứ ôm hoài hay là nó níu tay hoài, phủ cho cái khác chật quấn chết vậy. Còn các ngài không có, mà không phải là con cháu của ngài. Vậy thì cái đó là cái chỗ nào? Xả ra. Tại sao gọi là xả? Xả là gì? Là bỏ ra, không có ôm, không có ôm. Quý vị có phiền não không? Có giận không? Có không? Có. Ai cũng có giận, không giận ít thì giận nhiều, thấy không? Thì không có giận này cũng giận chỗ kia. Người đối với người tu hành á thì đó là cái tâm của mình như cái gương vậy. Con nhạn á, như hồi xưa có một bài thơ ví cái lòng mình như là cái hồ của con nhạn vậy. Cái hồ nước trong, con nhạn bay qua đó thì lưu cái hình nhạn lại. Nhưng mà nó bay qua rồi á, cái hồ nước là cái hồ nước, và con nhạn là con nhạn. Cái điều hiểu được kỹ như mình, cái lòng mình là cái gương vậy. Làm sao mình không giận? Vậy thì cái sự kiện nó xảy ra tới thì trong gương nó có cái sự kiện. Nhưng cái sự kiện nó mất rồi á thì thôi, nó không còn. Mình thế gian mình không được nữa. Có khi mình nói không giận mà thực sự mình giận, thực tâm tâm mình giận. Bạn bè mình làm gì đó nó bị mình giận, tôi nghĩ nó không có đâu trời, tôi đâu có để ý chuyện đó. Mà thực sự trong lòng mình giận, không biết quý vị có để ý. Nếu mà bình tĩnh thiệt tình mình nhìn lại mình hết, có khi bạn bè thích mít nhau không, hay lỡ rè rà nói nặng nói nhẹ rồi nó thôi chị xin lỗi chị nha, đừng buồn tôi, nó không có đâu, không có gì đâu, chị nó không có gì đó nói. Mà thực sự trong bụng vẫn buồn, cái lòng mình vẫn buồn. Vậy khi đó là sao? Mình không có xả, không có xả. Xả là bỏ. Mà bao giờ quý vị có xả đó thì sao quý vị? Có xả nó mới có hỷ, có xả mới có hỷ. Hỷ là vui. Phải mình ôm một cái niềm giận trong lòng mình làm sao mình vui được? Không vui được. Giận á, ăn cơm cũng không được. Ăn cơm thì ăn gì? Ăn cái giận. Mới đề lộn nữa rồi, mới đề lộn bàn xóm, rồi nói con nó má vô cơm nay có canh ngon lắm, vô ăn mang mới má thích. Đi vô ăn canh nó thực sự ăn là ăn cái giận, cái tiếng chửi, tiếng rầy nãy của bạn đó, chứ không phải ăn món canh này. Nó có lòng mình giận. Vậy thì mình không buông ra, không chịu buông ra, phải chứ mình bỏ ra đi. Rầy ngoài sân bỏ, ngoài sân đi vô nhà lo chuyện con. Thì mình mới có hỷ được, mới có vui được. Mà hễ là mình ôm trong mình á, thì không bao giờ có cái vui. Vậy thì cái hỷ, cái xả nó dính điện. Có hỷ thì mới có xả. Mà ngược lại, có hỷ mới có xả, mà có xả lại mới có hỷ. À, bây giờ mình tập bỏ rau thì ôm mà ở đời ngộ lắm quý vị, ở đời ngộ lắm. mà quý vị có xả ra quý vị mới thấy được. Tôi có bạn xóm có đứa nhỏ buồn búp bé, trời ôm búp bé tối ngày, nó thấy nó ôm quá thì nó không biết cái gì nữa, nó chạy chỉ nó sợ thì búp bé là nó rồi nhất á. Rồi chơi đâu năm bảy ngày nó mới để búp bé ra ngoài nữa, giờ khi đó nó mới biết được rằng á cái tay búp bé có cái dấu cày mà cũng có lỗ nhỏ. Vậy thì cái bài học cho mình thấy đi, mình ôm vô quá đó mình không thấy cái lỗi của cái gì nào, không thấy cái lỗi gì nào. Mọi người có lúc là mình đang làm gì mình đặt cái xa mình nhìn á, thì khi đó mình mới thấy được cái chuyện phải quá. Ở đây mấy quý vị có là bao giờ quý vị làm như vậy, ai nói không có đâu, cũng làm đúng 100% thôi. Khi nào mình để lại cái chỗ nào đó mình ngồi coi xa xa đó mình mới thấy được cái lỗi của mình. Vậy hả? Vậy thì Văn Thù là đại trí, Phổ Hiền là đại hạnh, Quan Âm là đại bi, Di Lặc là từ, Tỷ xã là ý là xã. Vậy thì Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm, Di Lặc mình có hết trơn. Ở chi mà có 24/24 á thì sao? Niệm thành Phật rồi, phải không? Niệm trước á là cái niệm thương, tội nghiệp quá. Bà đã bảo tội nghiệp quá, đại tâm niệm đại đi hiện ra. Còn niệm sau đó, bà đã ẩm thức ở chữ mình, bà ẩm thức ở chữ mình. Thế có cầu niệm Phật cho ai cho không niệm cho bà. Vậy thì cái lúc là quỷ dữ. Vậy thì chắc thì có chứ không phải không đâu, cái này có. Vậy thì cái này á, bốn vị này á, trong lúc trong mình có. Nhưng cái vấn đề trục trặc của mình, của quý vị với của tôi là sao, là chỗ nào? Chỗ nào? À, mình chết được phải. Đâu phải mình tệ hoài, cũng có lúc là cũng đại trí vậy, có lúc thì cũng là không có sợ đại đại nữa, mình nghĩ chị phải. À, có lúc thì cũng thương người vậy, cứ chết hoài. Có lúc thì cũng vui vẻ vậy, cũng quan phí vậy, bỏ qua vui vẻ, thôi kệ không sao, không đến nỗi nào. Ha, có. Nhưng mà mình không được như các nhà, tại sao vậy? Thiếu cái chỗ này. Kiên trì. Cái chỗ này là cái mánh đó, cái chuyện mà tu học. Tôi nói là cái bí quyết của chuyện tu là chỗ này. Thiếu cái kiên trì. Mà như tôi nói, quý vị biết đó, thiếu cái hạnh của Địa Tạng. Hạnh Địa Tạng là gì? Làm hoài. Làm hoài địa ngục gì không thể bất thành Phật, làm hoài. Chừng nào mà còn cái niệm mà si mê đó, chưa phải là dân thù Phật thì là còn làm nữa. Chừng nào còn cái niệm sân hận chưa phải là đại bi còn làm nữa. Vậy thì ở đây mới hai vị mới nói ra là thần kiên lao. Kiên lao là gì? Là kiên, là kiên trì. Lao là chỉ là bỏ sức ra mà làm. À, thần kiên lao là kiên trì nhất mình làm qua. Mà nhất tới cái địa đàn, như là địa đàn như cái vị nói, tôi nói cái vị là sự nỗ lực. Cái chức trưởng mà. Vậy thì có những cái hạnh này mình có hết trơn. Nhưng sở dĩ mình còn bị ngọ đạt cái chỗ này đó là bởi vì mình thiếu cái nỗ lực, thiếu cái kiên trì. Thì vậy thấy không, mình kiên trì mình làm. Vậy thì một lúc nào đó bên hai thì 24 giờ thì được 1 giờ thanh tịnh, thì mai được 2 giờ, mốt được 3 giờ, lúc kia được 4 giờ. Mà đây quý vị trong cái trường, quý vị tu học, quý vị có việc để ý và cái lòng mình. Nếu quý vị cứ nghĩ cứ ấy đi hoài, quý vị không có nhìn thấy cái đoạn đường sao á, thì cứ quý vị đi không biết được đi đâu xa. Một thời gian rồi có việc là những ngày bắt con trai hay là ban đêm á, đốt cái nhang lên bàn Phật, rồi nhìn Đức Phật, ha, rồi mới suy nghĩ là con cái đoạn đường mình đã qua, thì quý vị sẽ thấy được rằng có khi mình thật thì mình vượt lại cái gì mình nói. Vậy thì những thiện thì mình tinh tấn, kiên trì mình làm thêm. Ác thì tinh tấn bỏ qua. Vì cái chỗ này mới nói là phải có cái hành nguyện của cái Địa Tạng này là kiên trì, dũng mãnh, ha, thì mới làm được. Còn nếu không thì sao? Cũng thoảng rồi có âm tới, thì tháng, năm, bảy tháng là tới một lần. Rốt cuộc thì mình không đến thông nữa. Vậy cái chỗ này phải kiên trì. Thì nhớ được đó. Đây chỗ là cái bánh đế của chuyện tu hành, là cái chính quyết của chuyện tu hành này nữa. Ha, quý vị tu, bữa nay tu thôi, tu như lửa cháy đầu. Ngày mơ thì thôi, cũng thẳng nghỉ tu nữa. Đã nghỉ tu nữa thì sao quý vị? Nghỉ tu nữa thì nghỉ hai bữa rồi. mà nghỉ hai bữa được thì sao? Nghỉ ba bữa được. Cái này thật. Vậy thì mình đừng có ngại cái lý do. Đừng có ngại lý do nghỉ. Như làm thiện như làm quà. Ha, mình làm quà. Rồi sau này quý vị thấy trong kinh Phật có nói một câu. Cái người làm thiện đó, như đi trong sương vậy đó. Tuy không ướt áo, nhưng mình được mát. Rồi quý vị cứ làm thì quý vị sẽ thấy cái lợi ích của quý vị. Ướt áo là thấy ướt, nhưng mình được mát. Vậy thì cái đó là cái phần đầu. Cái phần thứ hai đó là coi ngài ông Kiên Lao Nhị Thần ông mới nói là chúng sanh trong cái thời gian sau này nè, nếu mà cứ chọn một miếng đất sạch sẽ rồi tôn trọng, ở đây nhớ nè, chọn miếng đất sạch sẽ rồi tôn trọng thờ cúng thần tượng địa tạng bằng vàng bằng bạc bằng đồng bằng sắt vân vân, mà mình chiêm ngưỡng mình cúng dường á, thì được 10 điều lợi ích. Một là đất cát tốt màu, hai là mình có bình an, ba là sẽ mất được vân vân. Vậy thì nói chung 10 điều lợi ích này đó là gì? Là tuổi thọ nè, của cải nè, và trong lòng thanh tịnh. Ở đây kể là 10, nhưng mà gom lại á có 3 thôi. Là cái thân thể mình tuổi thọ, tài sản bên ngoài mình, và trong cái lòng mình thanh tịnh, vui vẻ, có người ủng hộ, hết ác mộng vân vân. Vậy thì cái chỗ này á, thì ngày Địa Tạng mình đưa mình vô chỗ nào? Ba cái chỗ đó có phải là cái thực sự, có là cái mục đích chính của người tu hành không quý vị? Phải không? Phải không phải? Phải. Nếu tuổi thọ là cái mục đích chính của người tu hành á, thì Đức Phật nói dối. Tại sao? Tại sao Đức Phật nói dối? Vì Đức Phật nói rằng vô thường, sanh già bệnh chết, phải sanh thì phải có chết. Nếu thọ sống hoài cái Đức Phật nói dối. Phải không? Rồi của cải. Nếu của cải là thật á, là mục đích của người tu hành á, thì sao? Đức Phật làm chuyện hoài công, làm vua, của cải như bỏ uổng. Phải không? Rồi sự an lạc cho tâm hồn mình, sự an lạc là thế, là như là những cái ác mộng không có, mà có người ủng hộ vân vân, cũng không phải là mục đích chính của cái con người đạo Phật. Vậy thì nói về như vậy thì nếu mình cúng dường nhà Địa Tạng đi, để được ba được 10 cái đường này, vậy nghĩa là sao? Không lẽ mà khuyên mình đi làm nhà Địa Tạng được những cái không phải là mục đích của Phật giáo? Quý vị hiểu chỗ này không? Đó là nếu quý vị thờ cúng nhà Địa Tạng, kính để nhà Địa Tạng, chiêm ngưỡng nhà Địa Tạng thì được 10 điều này đây. Nhưng mình biết rõ là 10 điều này không phải là 10 điều mà Đức Phật muốn cho mình có. Bởi vì Đức Phật là cha lành mà. Vậy thì khi quý vị có một cái áo tốt, thì quý vị bao giờ muốn cho con mình áo tốt, chứ không bao giờ cho con mình áo xấu. Vậy thì nếu Đức Phật đưa ra 10 cái điều này là lý do tại sao? Vậy thì có phải những cái này là những cái mà phải tịnh vậy không? Không phải. Bởi vì nếu mà lại ngày Địa Tạng, nó cúng dường Địa Tạng được cái điều này thì nó tầm thường quá. Mà của này là của thế gian, được giờ vàng bạc, đất cát tốt màu, giờ đất cát của sự Việt Nam tốt cỡ mấy, qua lại cũng thành công, thì có miếng đất nào đâu. Vậy thì 10 cái điều này phải là 10 cái điều khác hơn những cái điều trong kinh đó. Trong kinh Đại Thừa có cái chỗ đó, mà Đức Phật gọi là cái gì quý vị thường dùng cái phương tiện là phương tiện thượng xảo. Trong kinh đó thì thường về cái phương tiện thượng xảo để làm sao? Cái quyền cái thiệt á, là đưa cái quyền ra để đưa mình tới cái thiệt. Vậy thì những cái này là những cái mà nếu nói là đất cát tốt màu, mình cũng đất cát thế gian là lầm, phải hiểu lầm. À, đất cát bị Đức Phật nói là cái cõi thế gian là vô thường, đất nước tạm bợ mà không lẽ cho mình đất cát tóc màu để làm gì? Nó của thế gian, phải không? Từ nhà cửa bình an mãi, Đức Phật cái nhà cửa mình là nhà gì? Nhà tam giới, nhà lửa, mà không lẽ đẩy mình vô nhà lửa trong đó hoài sao? Vậy thì những cái này phải chỉ khác hơn là cái chữ giấy trắng mặt đen. trong kinh nó có nói là y kinh giảng nghĩa thì sao? Tam thế Phật quan, tam thế Phật quan. Nếu quý vị nói, à, lại đi cả như rồi được, đất cát tốt màu, có đất tốt hoài, mãn năm mãn mùa, đời này qua đời khác. Rốt cuộc quý vị không thấy. Đây như cái chuyện mà tôi nói quý vị nghe, chuyện ngày quán tham đó. Trong kinh đó, nói rằng cái niệm mà khi mà có bà có mang á, niệm với quán cái âm thì muốn sanh con trai muốn sanh được con gái, sanh được con gái. Thầy Thanh Từ kể được chuyện quán bà đó, mới có chồng, chưa có con, rồi mang thai. Rồi nghe trong kinh thấy là cứ đọc, cứ tụng kinh niệm quán cái âm biết thì phải sanh con trai được con trai, sanh con gái được con gái. Bà thì ở muốn con trai. Niệm ngày đêm niệm quán cái âm tức sanh được con gái. Rồi mình thấy nếu việc kinh đứng lên sao? Mà ông linh sang mình tổn. Vì cái chỗ này có mục đích là gì? Khi mình niệm được địa tạng đó, mình cúng dường chiếm lễ địa tạng đó, thì một là cái tâm mình, tâm sạch, cái của cải mình được nhiều ra. Cái này quan trọng này. Cái thân mình á, cái an lạc. Vì khi á, cái thân an lạc là chỗ nào? Cái tâm mình tự tại được chỗ nào? À, cái của cải được giàu đó là chỗ nào? Như thế á, khi mà nói cái tâm an lạc á, không phải là cái vui, thấy là thấy, lo thấy, khi mà lo, khi sợ, khi phiền, khi não là tại sao? Là bởi vì mình bị để những cái xung quanh mình nghĩ mình quá nhiều. Quá nhiều. À, nghĩ tới nhà, nghĩ tới cửa, nghĩ tới việc làm, nghĩ tới này nọ, những cái đó nó làm mình không được không được. Quý vị để ý cho tôi, khi mình buồn á, mình lo, mình băn khoăn, vậy thì do những cái gì băn khoăn? Không phải không mà nó băn khoăn, có một cái động cơ, mà cái động cơ đó là do cái chỗ nào? Thấy không? Mà do những cái thứ lĩnh kỉnh, muốn cái nhà không có cái nhà, muốn cao đẹp không có cao đẹp, muốn cái xe không có cái xe, rồi giờ mà bên thấy tủ thân với người bạn, những cái đó nó làm cho mình không được, không được ăn lại. Vậy thì khi quý vị tập trung vô niệm cái hình tượng địa tạng, ở đây không phải là niệm mà là la lên tôi lớn, là niệm lên tôi lớn thì ta nghe không phải. Mà niệm cái hình tượng là khi mình tập trung cái tâm lực mình vô á, cái hình tượng của Ngài đó, thì sao? Thì khi đó mình chỉ biết có hình tượng của Ngài. Ở đây quý vị nào có tu thiền có niệm Phật, niệm Phật á. Khi mình niệm Phật rồi một lúc nào đó quý vị chỉ thấy có tiếng niệm Phật. Ở bên ngoài ai mở cửa cái rầm có hay nữa, chỉ biết có Phật thôi. Hay là vì tới đây có những việc chứ xin khỏi khi những nhìn lại Phật mình lại cho Phật chủ. Nên mình quên đi, cứ bị làm cái gì mà tập trung vô đó đó, quên. Ví dụ cái gì nấu cơm hay mái đồ cho con, ví dụ vậy. Rồi nó đi quá đi, ở kia bên này, những gì xảy ra mình không. Mà đây là cái lúc thì gọi là định đó. Khi quý vị mình định, do niệm Phật, do tham thiền được định, nhìn thấy địa tạng là quán lễ, chứ nghĩa là được định đó. Thì sao được không làm? Là bây giờ cái định nó có cái gì? Nó có cái hỷ, có cái an lạc của cái định. Mà khi người quý vị định rồi thì sao? Ai lúc lạc quý vị, ai làm phiền quý vị? Không có chuyện phiền não quý vị. Thấy không? Mà của cải đây nhiều, của cải gì nhiều? Của cải gì nhiều quý vị? Tức là công đức, phước lực. Bây giờ quý vị ngồi thiền được một giờ đó, ta nói là cái gì? Ở trong ngày cái phong tâm Phật nói rằng quý vị ngồi thiền một giờ đó là quý vị làm Phật một giờ. Nghĩa là mình tự tại mình có được định một giờ đồng hồ đó là mình thành Phật một giờ, giờ cũng nên Phật một giờ. Mà cái này quý vị để ý đó coi, tại vì quý vị người từ thế gian thì tập trung cái tâm lực sẽ vô những chuyện trong lâu rồi. Mà có một lúc nào quý vị lâu ngày quý vị gắn gì tu á, rồi nhìn Phật hay lại Phật hay Phật thì mình làm gì mình có những chuyện công đức á, thấy được cái an lạc này, cái an lạc này cái tự tại nó không có những cái vẩn đục của thế gian, thì cái lòng mình sung sướng, cái lòng mình sung sướng. Thì ở đây là những cái mà khi mình chiêm lễ hay là quán tưởng những việc này mình có được. Thì cái pháp môn tu này cũng giống như pháp môn quán tưởng niệm Phật ở trong Di Đà đó, mình nhìn thấy được Di Đà. Khi đó thì mình với Di Đà là một. Mình với Di Đà là một. Thì mới nói rằng tức là duy tâm tịnh độ rồi vậy đó. Và khi đó cái tâm mình là tâm tịnh độ, cái lòng mình là lòng Di Đà. chứ không phải là ai. Cái chỗ này thì có như vậy thì nhà mới nói rằng sau này chúng sanh đời sau này đó, nếu mà nghe theo cái lời của ngài cúng dường gì đó thì được lợi ích như vậy, có nghĩa là được mọi người nói trên đó được là thanh tịnh tâm tâm hồn nè, của cái dầu giàu nè, tăng lên tuổi thọ. Mà mình á rồi đến cái tuổi thọ, tuổi thọ là thọ gì? Phải là tuổi thọ thế gian không? Thì nếu mà tăng tuổi thọ không ra sống hoài. Mà quý vị đây, quý vị sống dai, quý vị thấy sao quý vị? Ông bà mình nói đa thọ đa dục, đa thọ đa dục, phải không? Bởi vì cái già nó sao? Mà sanh ra đó thì không biết gì hết, phải không quý vị? Không biết gì hết. Già đến mức độ nào thì nó cũng là không biết gì hết. Thì nó rút cuộc thì mình trở lại cái dòng ngũ quẩn. Mình già mà giờ phước lực mình còn minh mẫn thì còn tốt. Nhưng mà minh mẫn gì thì cái luật thiên nhiên thì già cũng vô thường, cũng quên đầu này, không quên đầu này, không quên đầu nọ. Rồi mình buồn đó, nhiều kỷ niệm. Rồi nhìn lại cuộc đời mình thấy có những cái không thành tựu, rồi sắp nhất thì não. Vậy thì cái thọ đây không phải là cái thọ thế gian, không phải là cái thọ thế gian. Mà cái thọ đây là thọ gì? Cái pháp thân thường trụ. Vậy cái pháp thân gì không sanh hết. Mà khi quý vị tròn chứng được pháp thân á, thì khi mà được định á, mình được định thì gọi là được giác ngộ. Được định á, mà định từ cái định mà sanh ra huệ không có xa. Từ giới sanh định, định sanh huệ, từ cái định mà sang sanh trí tuệ không có xa. Mà khi được trí tuệ rồi là cái quả Phật kế bên rồi. Mà khi quả Phật kế bên rồi thì sao? Tứ đại thân, cái thân, những thân tứ đại tan hợp không cảnh, thì cái pháp thân còn tự hợp. Cũng như Đức Phật ngày xưa đi nhà thành Phật, nhưng mà ngài có sống hoài, có sống hoài không? Không có. Cái thân tứ đại của ngài cứ rã tan, cái pháp thân tự hợp. Vậy thì muốn nói sống dai đây, tức là cái pháp thân của mình, chứ không phải nói là cái thân tứ đại. Thân tứ đại mình có thường trụ hoài không? Mà nếu thường trụ thì Đức Phật cũng dối. Là bởi vì Đức Phật chính Đức Phật cái thân, Đức Phật cái tâm đã là dạy mình sanh già bệnh chết. Nếu cái thân còn hoài không chết thì mình sao được. Mà đời người thì kỳ lắm. Quý vị có ai muốn chết sớm không? Không ai muốn chết sớm đâu. Ai cũng muốn sống hoài. Mà sống hoài thì sao quý vị? Cần cứu hoài đó. Cái mạng người không bao nhiêu. Mà quý vị phải nghĩ là bao nhiêu tội ác ở trên đời này đó, làm ra do chỉ vô chỉ muốn sống hoài thôi. Làm tổng thống á, thì muốn làm tổng thống hoài. Làm tổng hoài thì sao quý vị? Người ta chống mình thì giết. Hả? Ta chống mình thì giết. Bởi vì nếu để ta chống thì mình đâu còn làm hoài. Giết. Tần Chí Hoàng muốn làm vua hoài. Vì thế làm sao giờ đốt sách cho học trò. Bắt người ta làm cái thành vận lý tiền thành. Bên giặc bên ngoài thì sợ vô đánh mình. Còn bên trong á, học trò ai là học trò thì bắt thiên đài hết. Để chi gì để gì sợ, ở bên ngoài đứng vô giặc ở trong phá ra. Vậy thì cứ muốn sống hoài, rốt cục là sao cũng được. Cũng chơi. Mà để là cái tính xấu hơn đời. Ai hung bạo bằng thằng Chí Hoàng. Vậy thì mình thế gian này như thế. Mình không có trông chết. Không có ai mà mình không có ai dạy dột gì mà trông chết hết trơn. Nhưng mà cái chết nó tới thì sao? Nhưng quý vị cái chết nó tới thì sao? Cười, vui vẻ, cười. Thấy thôi. Chứ bây giờ nếu nó thiệt, quý vị có nắm cái quyền sống chết quý vị không? Có ai nắm được không? Không. Kể cả mấy ông bác sĩ mà ông trị bệnh, ta trị bệnh mà ông nguyên ông cũng là phụ cho chết vậy. Vậy thì cái chuyện mà Đức Phật á, nó là cái chuyện gì nó tới. Mình bằng mọi cách mình chống, Đức Phật không có chấp nhận cái nhân quả. Mà mình cố mọi lần mọi cách mình thay đổi chỗ mình bệnh thì phải trị, bệnh thì phải trị bệnh. Mà hãy bệnh mình nhắm mắt là không được, không trị là không được, là mình chấp nhận thì không phải. Đức Phật nói đã có nhân bệnh á thì phải có cái bệnh, có cái quả bệnh. Nhưng mình có thể mình phải sửa được. Vậy thì bệnh á thì trị, mà trị không được rồi thì sao? Nó có cường. nó chết chết rồi. Bây giờ quý vị dễ dụa cũng chết rồi, chống trả cũng chết rồi, mướn người giết cũng chết, cái gì cũng chết rồi. Còn nói gì nói là trong kinh nữa là ông Dinh Dương mà ông định canh ba chết, không có cách nào mà cái canh tư, không có cách nào năn nỉ đến canh tư. À quý vị chuẩn bị cái chuyện này, mà cái chuyện chết cái gì là cái chuyện khác cái gì đó quý vị. Từ cái chuyện mất đồ mất bạc, từ cái chuyện mà mất tiền mất bạc, cho tới những chuyện khác, nó đã rồi á thì sao quý vị? Tiếc núi khóc lóc, cái chuyện đó đều là trở thành vô ích. Vô ích. Bây giờ tôi mất 500 bạc, tôi khóc 3 ngày 3 đêm, 500 cũng mất rồi, mà bị thêm gì để thêm bệnh, sưng mắt. Thành ra đừng có thắc mắc nữa, cái Phật nói rằng cái chuyện mà quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa tới. Cái vấn đề của mình người Phật tử là sống trong lúc này, sống trong hiện tại. Có cái bài kinh gọi là bài kinh cái người Anapati, tức là cái bài kinh Nam An Thủy Ý đó, cái bài kinh Phật dạy các bạn đó. Quá khứ đã qua rồi, ha, tương lai thì chưa tới. Cái người tỉnh thức là cái người sống ngay trong lúc này. Cái nghiệp mình trồng nhân hồi năm trước, trước này mình nhặt quả nè. Mà nếu mình bồi cái duyên tốt vô đó, cái quả thì nó nhiều, chứ không phải. Nó có những cái hình thức của người, sau này rồi, cái con việc đó rồi, nó chỉ kỹ về nhân quả. Quý vị thấy tại sao cái người đó tội nghiệp quá, cả đời làm lành, cả đời làm phước, đi chùa, thế này nọ. Rồi đi qua biển, cái nhà chết chìm, tạo chìm chết. Rồi quý vị nói, vậy không đúng. Làm lành tại sao gặp quá dữ, thấy không? Cái đó là không phải, là bởi vì tại sao thì Đức Phật nói là cái nhân cái quả đó. Quý vị trồng cái lúa mấy tháng thì có hạt lúa, 3 tháng cái nhân quả, từ cái nhân ra quả trong 3 tháng. Quý vị trồng cái dừa bao lâu, từ cái dừa 3 năm. Vậy thì cái chuyện nhân quả nó không có phải liền. Cái bà này bà bây giờ bà kiếp này bà làm thiện nè, nhưng bà chết ở chết biển, vậy thì có mình đã chết à? Thì có khi mình nói tại sao bà làm thiện mà lại chết biển? Chứ không ngờ nếu mà chọn chết trước á, bởi vì cái đó là cây dừa đó 3 năm trước, bây giờ có nhân xấu, bây giờ có gặp cái quả xấu, nhưng mà còn cái chuyện bây giờ có nhân lành bây giờ nó chưa kịp chỗ thôi, gọi là nhân quả ba đời, cái phần là nhân quả ba đời. Quý vị muốn biết quý vị làm cái gì chết trước á? Làm ác làm thiện phía trước á, quý vị coi bây giờ quý vị hưởng cái gì? Đức Phật nói vậy đó, muốn biết là mình phía trước mình làm gì đó, gieo nhân gì đó, thì giờ coi cái quả mình hưởng bây giờ. Mà ngược lại quý vị muốn biết là cái kiếp sau mình ra thế nào á, coi cái nhân mình gieo bây giờ, là nhân quả ba đời là vậy đó. Thế nên là có nhiều người không biết được cái luật nhân quả. Có thấy tại sao cái người làm lành gặp dữ không thành, mà nếu mà trường hợp nếu mà không làm lành á, có khi cái dữ nó tăng lên gấp 3 gấp 4, tăng lên gấp 3 gấp 4. Bởi vì 3 năm trước mình gieo cái dừa, rồi bây giờ mình gặp cái dừa, mình có cái dừa đương nhiên rồi, thấy không? Chỉ nếu mà giả sử như cái dừa đó, cái dừa thôi nó ngọt đi, thì nếu quý vị gieo á, tưới nước thêm thì cái dừa ngọt tốt, thì cái quả thiện tốt. Mà nếu mà kiếp trước, 3 năm kiếp trước mình gieo cái nhân lành, bây giờ mình làm dữ mà không thiếu nước thì cái dừa nó cũng có, nhưng mà cái dừa nó không có, nó không lâu. Thấy không? Bây giờ tôi không có biết có nhiều người họ làm ác quá trời đi, họ làm ác mà họ lại được quả thiện. Vậy thì mình nghĩ, đừng có nghĩ là cái chuyện họ làm ác bây giờ quá thiện, không phải vậy. Họ xuống người giết nhau, họ xuống người bắn nhau, họ làm cái gì hết trơn, mà họ giàu có tiền đầy đủ này, không có thứ gì hết. Nhưng tại sao họ làm ác được vậy? Không phải. Cái lý do là bởi vì cái tiền kiếp á, họ gieo cái nhân lành, bây giờ họ đổ thổ cho họ làm, nhưng bây giờ họ làm ác cũng như nhà cái người đó, phải chi họ làm thiện á thì phải được cái gì ngọt, cái gì lớn, nhiều cái gì. Bây giờ họ làm ác, họ được cái quả làm nhưng mà ít, nó không bằng như giờ họ làm thiện. Vậy thì đừng có mình, nếu mình nhìn theo cái chuyện nhân quả phải nhìn theo ba đời. Bây giờ mình mạnh khỏe, mình minh mẫn là tại sao những lần giờ phút trước cũng ít sắc sanh ha. Bây giờ mình khỏe nhiều mình dễ sắc sanh thì phút sau mình sanh hơn thì đúng mà phải nhìn như vậy. Chứ còn nếu mà nhìn người không thấy thì nó là nhân quả không đúng xuống, phải có nhân là có quả do cái duyên mà. Vậy thì giờ trở lại chỗ này trong kinh tôi nói rằng 10 điều thiện mà Đức Địa Tạng nói đó, tức là 10 điều mà bây giờ mình 3 điều mình nói đó, chứ không phải những chuyện thế gian. Thì nếu quý vị chỉ mong là quý vị cứ niệm mình rất nhiều trở thành được Địa Tạng, cứ màu cầu mong mình có vàng có bạc có báo á, thì sao không có? Có khi có, nhưng mà cái đó là cái không được, không có được. Quý vị nói à, nghe rõ ràng trong kinh nè, nó rẻ để mà niệm Đức Địa Tạng thì được đất cát tốt, thế rồi nhà cửa bình an mãi, đi nữa thì nhớ là bình an mãi, đó rồi tất cả không có mất nặng nước lửa, cầu gì được nấy, nghe bao nhiêu đó là mừng rồi. Cầu gì được nấy, mai mốt cầu ở nhà lầu 4-5 tầng, rồi cầu đủ thứ hết mà hết cầu không được, nên thế thì nó bị cảm lên, mà tại mình không biết cách, tại mình không biết cách, thì nhớ nha, rồi sao mình biết cách, thì biết cách thì biết Phật, mà tại sao mà Đức Phật nói trong kinh nói mà không biết, tại mình hiểu lầm cái kinh. Vậy thì còn cái phần cuối, cái phần cuối đó, thì cũng nhắc lại thôi, Đức Phật cũng nhắc là Thiên Lao là cái sức đại thành thông của ông khác đó, các vị thầy khác không thể sánh được. À, là bởi vì nhờ ông gìn giữ cây cỏ cát đá vân vân những rễ đó, thì nếu ông gìn giữ được như vậy đó thì coi như ông làm tròn cái bổn nguyện của ông, lấy cái sức thành thông mà giúp đỡ. Và trong này có kể luôn nữa là bởi vì ngoài nếu ông thần Thiên Lao không giúp đỡ được á thì tất cả thánh hiền đều ủng hộ. Tại sao vậy? Thì nếu ông Thiên Lao, thần Thiên Lao mà giúp đỡ đó cho chúng sanh á, thì ngoài đó thì nó là giúp đế thích nè, phẩm dương chúng thiên ủng hộ đó. Mà tại sao cái ông này á, ông là thần mà khi mà ông ủng hộ ông làm những gì thì những vị khác cũng theo ủng hộ đó. Tại sao? Bởi vì tôi nói cái gì hồi nãy, có đại bi, có đại hạnh, có đại trí, có đại hỷ xả, mà bốn cái đại đó mà không có cái gì, không có cái tinh tấn, không có cái kiên trì của thần Thiên Lao á thì thành tựu được không quý vị? Thành tựu không mỹ mãn, không trọn vẹn. Mình lúc nào có thỉnh thoảng mình có đại bi, thỉnh thoảng mình có đại trí, thỉnh thoảng có đại từ, nhưng mà tất cả cái đều là thỉnh thoảng. À, mà mình muốn nó trọn vẹn á thì phải kiên trì, phải có sức mạnh của thần Thiên Lao. Mà khi mình có sự kiên trì rồi thì sao? Là mình có thể cái quả vị là tròn, thì lúc nào cũng đại đi, lúc nào cũng đại hạnh, lúc nào cũng đại trí, lúc nào cũng đại ý cả. Mà nếu như vậy rồi thì đế thích phẩm vương chuyện mà ủng hộ mình là chuyện bình thường đó. Khá vì mình đã được cái quả vị tròn đầy giác ngộ thì khi đó là họ ủng hộ mình. Còn nếu quý vị mà làm là tật cờ vỗ thì sao quý vị? Tật cờ vỗ thì một là lúc tục thì mình cũng lặn tục hoài trong những phần tử, thấy không? Hai là sao? Có khi những điều pháp bị tình sanh, bị tình sanh là bởi vì sao sanh? Bởi vì những thần hồn thì có bao nhiêu có hai vị thần họ thấy ủng hộ mình, hãy làm việc thiện nó cho ủng hộ, họ giúp đỡ. Có khi họ thấy mình làm ác thì họ nổ cái tâm sanh, họ là thần mà họ nổ cái tâm sanh. Ở trong kinh, trong chùa nó bày kệ thế rồi cái chuyện này là nó trong chùa, nhưng mà chưa quý vị cũng vậy đó. Văn trung ngoại bất khởi hộ pháp thì thần thanh, văn trung ngoại bất khởi là nghe tiếng chuông mà nằm lì không chịu ngồi dậy thì hộ pháp thì thần thanh, hộ pháp thì tiếng giận ha. Kim tiêu công đức hiển lai thế thọ thờ thân, cái kiếp này công đức mình mỏng quá thì kiếp sau mình biết thành thần gắn nằm hoài không chịu ngồi. Cái điều đó không phải là bởi vì nghe tiếng chuông, nghe tiếng chuông, dụ là mai mốt tôi tới Bắc Quan Tra nghe tiếng chuông ráng ngồi dậy, nghe không? Đó là cái nghĩa thứ nhất. Nhưng cái nghĩa thứ hai nó là sao? Ở nhà quý vị đâu có nghe tiếng chuông, vậy thì nằm nghe tiếng chuông mà nằm là tại sao vậy? Thiếu cái tinh tấn giải đãi đều biết, phải không? Ở chùa đó nghe tiếng chuông mà ngồi thì dân trung ngoại bắc cỡ nghe tiếng chuông mà nằm không dậy rồi làm biến tại nguyên do là biến đó. Vậy thì ở chùa thì nghe tiếng chuông, còn giờ ở nhà quý vị tới giờ định kinh, tới giờ niệm phật, làm biến làm nướng nó tự mời. Vậy thì rốt cuộc sao quý vị? Thì cũng tin tợ lai thế khỏi tà thân bằng vậy. Vì cái quả báo mình muốn nằm thì cái quả báo cứ tới là nằm hoài không ngồi, ha. Cho nên mình cũng ráng ráng nghe cái chuyện nằm lên ghê lắm. Rồi quý vị ai đâu có đọc được hồi sáng mới thấy khổ không đó, chứ khổ tại sao vậy? Quý vị đọc rồi thấy nhiều rung mình, tại vì cái quá thành ăn ngắn trong cái chuyện sáng có kể quá thành cái ráng mẫn xà. Mà bảy thì nó có lông tôi mới có bảy, mà kiếm của gì thấy giờ con kiếm trắng mình múa giải thì được, mà không giải được đã là khó chịu rồi. Ở đây có ai bị ngứa mà ngứa mà không giải được nó khó chịu vô cùng, phải không? Muốn gì làm thân rắn mà kiếm nó rút vào trong thân nó không có chỗ nào đâu giải được, có tay chân đâu giải được. Ở đây thì đọc chữ sám, đọc lương hoàng sám rồi đọc được thật kỹ, rồi suy nghĩ tưởng tượng thì cái có thấy cái đau khó thật sự á, là cái đau thì đau thì nó đỡ, còn nó bất cứ gì chút cái thanh nắng đã già kiến rút vào đó bỏng sẻn nha, rồi là biến kiến rút rồi đó.